Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng ta tìm hiểu quyển Khuyên Phát Tâm Bồ Đề của Tướng Quốc Bùi Hương. Kính thưa tất cả quý vị, thì quý Phật tử nhớ là từ cái hôm đầu tiên chúng ta học là quý vị học cái quyển Khai Thị Niệm Phật. Bởi bên Thành thấy quý Phật tử đa số là thực hành cái pháp môn niệm Phật, cho nên chúng ta muốn tìm hiểu kỹ để mình thực hành đúng và có cái hiệu quả, thì chúng ta đã tìm hiểu cái quyển Khai Thị Niệm Phật của Ngài Triệt Ngộ xong. Thì sau đó chúng ta tìm hiểu tới cái gì? Bài kinh Tâm Kinh Bát Nhã của Hòa Thượng Hám Sơn. Chúng ta đã học xong cái phần Tâm Kinh Bát Nhã. Thì sau cái Tâm Kinh Bát Nhã thì chúng ta tìm hiểu gì nữa? Lục Độ ha. Thì đã tìm hiểu Lục Độ, thì hôm nay quý vị đã nắm vững được cái pháp môn tu hành niệm Phật, rồi quý vị rõ được cái lẽ thật, đó là chúng ta học cái bài Tâm Kinh Bát Nhã. Sau đó mình mở rộng cái tâm mình lớn một chút, đó là mình thực hành 6 cái pháp Ba La Mật. Hôm nay là chúng ta tìm hiểu một cái vấn đề vô cùng gần gũi nhưng mà không phải dễ làm, mà chúng ta thường nghe nói rất nhiều, nhưng hôm nay chúng ta tìm hiểu thử. Thì quý vị thấy á, quý vị thường nghe nói phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề mình nghe người khác nói, rồi có khi mình cũng nói, mà rất là gần gũi đối với chúng ta, đó là bữa nào nghe pháp xong quý vị cũng chắp tay phát nguyện sao? Chúng sanh vô biên phải nguyện độ, phiền não vô tận phải nguyện đoạn, pháp môn vô lượng phải nguyện học, Phật đạo vô thượng phải nguyện thành. Đó chính là cái nội dung căn bản của phát tâm Bồ Đề. Vì vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cái sự phát tâm Bồ Đề như thế nào. Thì Minh Thành thấy rằng cái bài văn Phát Tâm Bồ Đề của Tướng Quốc Bùi Hương tuy là ngắn gọn nhưng mà hàm xúc những cái nghĩa lý rất là đầy đủ. Hơn nữa, ông là một vị cư sĩ, là một vị tướng quốc của triều đình, công việc rất là nhiều, đa đoan việc triều chính, rồi ông lại nghiên tầm Phật pháp, học hiểu rất là sâu rộng, mà lại nương tựa với thiền sư Khuê Phong Tâm Mật, là một vị thiền sư rất là nổi tiếng đạo hạnh và học vấn rất cao, ngài đóng góp cho Phật giáo Trung Quốc rất là nhiều. Thì mình thành thấy rằng một vị cư sĩ đa đoan nhiều công việc mà tu mà học được, mà viết được một cái bài văn khuyên chúng ta như vậy thì rất là quý. Phật tử thì nói với Phật tử nhau càng dễ thông cảm hơn, cho nên chúng ta tìm hiểu cái bài này. Thì hôm nay là quý vị ai có sách mở ra thì quý vị thấy bài cái lời tựa đầu tiên. Cái lời tựa này là do thiền sư Khuê Phong Tâm Mật, là thầy của Tướng Quốc Bùi Hưu viết, cho nên rất là hàm xúc. Tuy có vài đoạn văn thôi nhưng nghĩa lý rất là sâu rộng. Chính vì vậy mà chúng ta tìm hiểu kỹ cái lời tựa của ngài. Thì quý vị thấy đầu tiên vào cái lời tựa thì ngài Tâm Mật nói rằng phát tâm Bồ Đề là tôn sùng đạo đức, mở rộng hạnh nghiệp, làm tâm rỗng rang, đặt thân ở bên ngoài, đó là nói về tánh giác viên mãn. Nếu tự mình chẳng phải là người thấu suốt đạo rộng lớn, bẩm thọ tánh nhân từ, ôm ấp chí nguyện cao xa, thì sao có thể phát khởi tâm này được? Ngài giải thích cho chúng ta thấy phát tâm Bồ Đề là như thế nào. Là tôn sùng đạo đức, mở rộng hạnh nghiệp. Chúng ta tôn quý cái đạo đức, mình muốn mở rộng cái hạnh nghiệp của mình. Hạnh là cái sự tu hành, nghiệp là những cái việc làm lành. Như vậy phát tâm Bồ Đề là mình muốn mở rộng cái điều lành của mình càng thêm lớn ra hơn nữa. Lúc trước mình cũng có đi chùa, cũng có niệm Phật tụng kinh, nhưng có điều mình, cái tâm lành của mình nó mở ra, nhưng mà mở vừa vừa thôi. Và tới đây phát tâm Bồ Đề là mở ra cho tới là hết mức, để làm cho tâm mình rỗng rang. Bởi cái tâm của mình khi mà chưa có hiểu đạo giác ngộ thì nó chất chứa đủ thứ hết trơn. Có gì thấy mình hiểu cũng kha khá rồi đó, nhưng mà giờ nó rỗng rang chưa? Nó có rỗng rang chưa? Lâu lâu nó cũng được rỗng chút đỉnh, lúc tụng kinh niệm Phật nghe pháp thì tạm thời nó rỗng, nhưng mà rời ra khỏi rồi thở bát xong trở về nhà thì lúc đó làm sao? Nó lộn xộn lăng xăng tiếp tục nữa. Có gì thấy không? Đó là tu khéo. Chứ có khi á, là nhiều khi đương ngồi tụng kinh á, mà nó có khúc nó cũng lăng xăng, cũng nhớ chuyện nhà, chuyện này, chuyện kia, có khi tụng cũng không yên nữa. Nha, bây giờ mình học cái cách làm sao để cho nó rỗng rang. Mà muốn được cho nó rỗng rang đó thì phải đặt cái thân ở bên ngoài. Đặt thân ở bên ngoài là sao? Tức là hiểu được cái lẽ thật về thân. Trước giờ quý vị nghe lời Phật tổ dạy là biến đổi vô thường không thiệt, mình không có nắm chặt nó như xưa nữa. Hồi xưa là mình nắm chặt hoàn toàn, rồi bây giờ á mình nắm nhẹ nhẹ thôi. Nắm nhẹ nhẹ vì mình biết rõ một sớm chiều gì nó cũng bại hoại, nó cũng rã tan, cho nên cái sự chấp về thân của mình nó giảm bớt. Đó đó, mà chính cái chấp về thân mình nó giảm bớt thì tâm mình nó mới rỗng rang. Mà tâm được rỗng rang đó, nó mới trở về được cái tánh giác viên mãn. Đó, quý vị thấy tánh giác viên mãn là cái biết sáng suốt tròn đầy hiện giờ của mình. Cái biết mà không có mừng giận thương ghét, không có phiền não chen trong đó, nó trong sáng rõ ràng. Mà quý vị đang sử dụng đó, nó là trong sáng rõ ràng đang sử dụng đó. Nhưng mà sao mình phiền não hoài vậy? Sao phiền não hoài vậy? Cũng có biết sáng suốt giống như Phật vậy, nhưng mà đuổi theo ngoại cảnh. Quý vị thấy đây không? Rồi hơn thua, rồi đẹp xấu, rồi phải quấy. Chính vì mà bị mấy cái ngoại cảnh nó lôi đi, nó làm cho mình quên mất cái sáng suốt sẵn có của mình. Giờ mình phát tâm Bồ Đề là mình học cái cách để mà trở về sống được cái tâm đó. Mà sống được tâm đó mới là hạnh phúc chân thật. Nếu như không phải là cái người thấu suốt được đạo rộng lớn và bẩm thọ cái tánh nhân từ, ôm ấp cái chí nguyện cao xa, thì không có thể phát khởi tâm này được. Tại sao vậy? Vì thấy bây giờ nếu như mình không hiểu được cái lẽ thật, cái đạo rộng lớn đây là cái lẽ thật chứ không có gì khác. Cái lẽ thật ở ngay nơi thân tâm của mình. Hồi xưa mình chưa hiểu đạo á, thì mình thấy mình thiệt 100%. Những cái ý nghĩ của mình, cái giận của mình nó cũng thiệt nữa. Quý vị thấy vậy không? Cái buồn của mình nó cũng thiệt, cái thương của mình thiệt, cái gì của mình cũng thiệt hết trơn. Đó là chưa hiểu đạo. Bây giờ mình hiểu rõ được nó là ngã thật vô thường, nhân duyên hòa hợp, tạm bợ giả dối không thiệt, thì mình hiểu được cái đạo đó rồi thì mới có cái lòng thương. Tại sao mình hiểu được đạo rồi mình có lòng thương? Bây giờ quý vị thấy, mình nhìn thấy ở ngoài đường, mình đi ngoài đường, mình thấy hai người dường như chạy xe không ra chẳng hạn, mà bây giờ cái người khách kia mới tới nọ, cái người chặn lại rước, rồi cái hai ông đó coi như là giành khách với nhau, à, có khi là gây gỗ, đánh lộn đánh lạo, à, có khi là đưa tới cái chỗ nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nếu mình nhìn mình thấy vậy, mình hiểu đạo mình có thương họ không? Thấy tội nghiệp mình thương họ. Họ không rõ cái lẽ thật, không hiểu đạo, cho nên họ hơn thua nhau từng chút rồi vậy rồi gây ra khổ đau hay là an vui. Quý vị thấy không? Ví dụ giờ mình nhường cho người ta đi rồi mình đi kiếm người khác, ví dụ chẳng hạn vậy, thì đâu có chuyện gì xảy ra. Cái này cứ vậy mà tấn công, từ đấu khẩu cho tới đấu võ, rồi cuối cùng vô khám ngồi, có khi tới cái chỗ sát hại lẫn nhau. Có một chuyện nhỏ như vậy rồi nhiều chuyện khác quý vị nhìn thấy, tất cả đều do không có hiểu đạo. Cho nên khổ cứ là triền miên bất tận. Mình thấy vậy rồi mình thương, à, mình thương, thương rồi mình mới phát cái nguyện. Phát cái nguyện ở đây á, không đợi mình lại tới bàn Phật mình phát nguyện, mà vừa thấy người ta khổ, cái ý mình khởi lên muốn làm sao giúp cho họ bớt khổ, đó đó là phát nguyện rồi. Nhưng có điều, giúp cho người ta bớt khổ, mình đem một cái chiếc áo mình cho người ta, hoặc là đem chén cơm mình cho, đó là giúp cái khổ, mà khổ nó rất nhỏ. Còn ở đây mình phát cái nguyện lớn là mình muốn giúp cho họ đạt tới cái chỗ giác ngộ, muốn giúp cho họ đạt cái chỗ giác ngộ, thì cái đó đó là cái nguyện rộng lớn. Bởi cho nên quý vị thấy rằng là mình nói mà muốn phát tâm Bồ Đề đó là mình muốn phát cái tâm để mà cầu được cái quả vị giác ngộ viên mãn giống như Phật. Còn lúc trước mình phát tâm tu á, là mình chỉ phát tâm làm việc lành tránh điều ác thôi, à, làm được nhiêu hay nhiêu. Còn cái này phát tâm Bồ Đề là mình muốn đem hết tất cả những cái thời giờ mình tu tập, vừa tu tập cho mình để mình tự giác ngộ cho mình, rồi thấy được người khổ mình cũng tạo cơ hội nhân duyên giúp cho họ hiểu được đạo lý, đó là giúp người khác giác ngộ. Mà cứ làm hoài như vậy, không bỏ qua một cái cơ hội nào để giúp cho người hết, và tự tu hết cho tới lúc nào viên mãn, lúc đó là giác ngộ thành Phật. Đó gọi là tới cái chỗ trọn vẹn của phát tâm Bồ Đề. Ngài mới nói tiếp là có lẽ sau khi Như Lai diệt độ 500 năm thì Phật Pháp dần suy, người đời ít tin tưởng. À, cái thời này là cái thời mà Đức Phật diệt độ 500 năm, à, là cách mình rất xa rồi, bây giờ là 2000 mấy trăm năm rồi. Lúc đó mà Ngài còn than Phật Pháp suy dần dần, huống nữa tới bây giờ, quý vị thấy không? Thì Ngài khen tướng Quốc Bùi Hưu là cái người mà gánh vác cái việc nhân từ này, tức là ông phát cái tâm. Ngài với lại ông Bùi Hưu là kết giao và Phật Pháp đã lâu, biết ông vào cửa Phật, đến cảnh Phật và xem cái văn khuyên phát tâm Bồ Đề, thì biết ông được Đức Phật sai làm Phật sự. À, chúng ta là Phật tử đâu thể không cảm kích mà vui mừng. Hễ người quy y với Phật thì nên quý trọng văn này, xem đây là tấm gương để noi theo. Đó là người khuyến tấn chúng ta phải cố gắng học theo đây, noi theo đây. Đây là cái chỗ quan trọng mà chúng ta cần lưu tâm. Ngài mới than là xong, cửa Phật khó vào, sai lầm ở chỗ tà vại nghiêng lệch. Mình thấy quý vị thấy cửa chùa vào dễ không? Rất là dễ, bước vô vào cái thấy rồi rồi. chỉ cần muốn đi chùa thì chạy xe lại bước vô là vào, vậy là vào cửa Phật, vào cửa chùa. Nhưng đó đó là trên hình thức thôi. Ở đây ngài nói cái cửa Phật, ở đây cửa Phật khó vào, ở đây là cái cửa đạo. Cửa đạo mà khó vào ở chỗ nào? Ở chỗ là mình bị sai lầm bởi cái sự tà vại và nghiêng lệch. Tà vại và nghiêng lệch. Tà vại tức là mình chưa có chánh kiến, mình chưa hiểu rõ Phật pháp. Cái mình nghe người ta nói nè, là cô đi về dưới đây, lại chùa đây, lại đây cô cầu đi, nghĩa là lại đây cúng, lại đây tu đi, tôi dạy cho chừng một tháng nè là được giác ngộ à, chịu không? Đó là tà vại. Hoặc là lại rồi cái ngồi cái ông lên bà xuống, là dương mẫu nương nương hay tôn ngộ không gì đó, hay là cô ba cậu bảy gì đó về đó, kêu là phải cúng cái này làm cái này, bắt phải giữ gìn cái kia cái nọ chẳng hạn, thì đó đó là tà vại, không đúng với chánh đạo. Mà Phật tử mình có cái đó không? Vì thấy có nhiều không? Cũng khá khá à, phải không? Nghe chỗ nào đồn linh á là thôi đâu mấy trăm cây số gì cũng ráng, già cả thì chân cẳng rồi yếu gì chứ cũng ráng leo lên, về tới đó lại cầu linh lắm. Phải không? Có vậy đấy. Đó, đúng ra đó Phật pháp dạy mình bớt tham. Đúng ra là dạy mình bớt tham, bớt sân. Mà cái này vô tình nhiều khi không hiểu đó, chỗ nào mà nói mà thỏa mãn cái lòng tham muốn của mình á thì mình lại chạy tới nhiều hơn. Bởi vì cầu gì cũng được hết, tức là tăng cái lòng tham mình lên. Mà mình thấy gì mình thích. Mà quý vị để ý đi, trong kinh Đức Phật nói lời thật thì ít có người chịu nghe, giống như là nó trái ngược trở lại vậy đó. Lời thật lúc nào nó cũng trái lỗ tai, nó ngược với cái ý của mình. Ý mình là muốn cho nhiều, mong muốn cho nhiều, phải không? Đó, mà giờ ông Phật ông nói giờ đó là giả quyển vô thường, con không thiệt, đừng tham, phải dẹp bớt cái tham đi nó mới hết khổ. Đó, trong kinh Pháp Hoa quý vị tụng, quý vị nhớ Đức Phật.
Nguyên nhân có cái khổ là điều bắt nguồn từ tham dục,
tham muốn. Nếu mà không còn tham muốn nữa, dẹp cái tham muốn thì khổ không có chỗ nương đỏ. Phật dạy rõ ràng, vô tụng cũng nghe rõ ràng, nhưng mà chỗ nào kêu quá linh lắm, chậu gì được nấy hết trơn á, gì cũng được hết, lúc đó cũng chạy đi. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi vô tình á, mình đi vào cái chỗ tà vại nghiêm lạc đó, mình không hiểu, mình không thấy. Hoặc là đi tới chỗ nào đó mà được kêu cái tên mình lên, cho mình ra đứng hàng trên trước cái trên gọi gì được, thích thì vô đó lại thích. À, còn cái chỗ kia sao lại sao không ai quan tâm, giờ mới thì mình thôi mình mốt không đi nữa, đi chùa tu nhưng mà đó, giác ngộ thì sao không chịu cầu. Mà nhiều khi đó là cái mục đích chân chính của mình có khi mình bị lãng quên. Mà nhiều khi cái đạo thì quý vị biết nó nhợt nhạt, nó giản đơn lắm, nhưng mà đưa mình tới chỗ giác ngộ. Mà mình nhiều khi mình không chịu vậy, mình chịu cho nó nồng hậu cảm tình chút. Quý vị thấy không? Vừa theo cái lòng thích, ý thích của mình thì mình chịu. Mà ý thích của mình là thích thì đưa vào vòng gì? Phiền não, khổ đau. Đó, sai lầm lại chỗ tà vại, thêm nữa là cái chỗ nghiêng lệch. Đây là tiến thêm một bước nữa. Có khi mình cũng hiểu đúng nhân quả, hiểu rõ giác ngộ, nhưng mà nghiêng lệch về một bên. Nghiêng lệch về một bên là thí dụ như là mình vô mình học cái bài Tâm Kinh Bát Nhã chẳng hạn, mình thấy giờ Đức Phật nói đó, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó coi như là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. À, hoặc là lục tổ đó, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất. À, ba đời chư Phật đều từ đây mà có ra, tất cả Bồ Tát Thánh Hiền đều y nơi đây mà tu tập. Thôi vậy mình tu trí huệ cái xong rồi. Hơn nữa người dân thù sư lại gọi là Tam Thế Như Lai Di Đạo Sư, là ông thầy dẫn đường của ba đời chư Phật. Mình nghe gì mà thì trí huệ số 1 à. Cho nên giờ đó ai mà đi làm phước, hoặc ai mà đi sám hối, hoặc là hành trì những cái phương pháp gì khác, mình chê mình nói cái đó dở, phải đi thẳng vô cái gốc trí huệ đó là nó mới cao, phải sao? Rồi như vậy là mình thấy người khổ mình cũng không thèm bố thí gì hết. À, mình thấy cái việc lành thì mình cũng không cúng dường. À, mình thấy một cái việc gì mà đúng ra là người khác động lòng mình cũng vững dưng, tại sao? Họ không có trí huệ, họ khổ ráng chịu. Đó là nhân họ quả của họ ráng chịu, mình đâu có liên quan gì, tại họ không hiểu nhân quả họ ráng chịu. Thì như vậy gọi là nghiêng lại. Nói nghiêng lại. Rồi có người học giờ học được cái pháp môn và Phật dạy về tu phước đức, phước lành là đưa tới cõi nhân thiên, phước báo là rất là quan trọng cho người tu hành, nếu không có phước thì không thể nào tu tập được hết. À, thì như vậy rồi cái gì thích thì thôi về làm phước à. À, mấy ông mà giờ tu trí huệ không là đói lấy cơm đâu ăn, quan trọng là phải làm phước trước cái hả. Rồi như vậy thì lao mình vô cái công việc của hữu vi hữu lậu, tức là làm phước đó. Rồi quý vị thấy ví dụ giờ mình làm phước thiệt nhiều đi, cái đời sau mình sanh ra mình làm mệnh phụ phu nhân, hoặc là mình làm công chúa của nước Thái Lan chẳng hạn, quý vị thấy không? À, hoặc sanh lên cõi trời phước thiệt nhiều rồi cuối cùng giàu làm công chúa, làm hoàng hậu, thì có khổ không? Quý vị thấy có khổ không? Rồi có già bệnh chết không? Thì cũng hết phước rồi cái đọa là. Cho nên đó là học không khéo thì bị nghiêng lệch một bên. Mà nghiêng lệch một bên đó, thì chưa có phải là cái thấy viên mãn tròn vẹn. Thì chút xíu xuống quý vị sẽ thấy là Ngài trình bày cái chỗ viên mãn tròn vẹn cho chúng ta thấy. À, như vậy hỏi lại với quý vị vào cửa Phật chưa? Vào cửa Phật chưa? Có người vào thì còn mấy người kia sẽ em ra đây. Vào chưa? Cửa chùa thì chắc chắn vào rồi, phải không? Bây giờ cái cửa Phật chân thật cái vào chưa? Giờ còn tà vải, còn liên lạc không? Chắc có lẽ là ít lắm, còn ít lắm. Hôm nay học cũng nhiều quá rồi, phải không? Ít nhất là cái tà dại mình cũng dẹp được rồi. Có điều cái nghiêng lệch là hơi khó. À, cố gắng mình viên dung được. Bây giờ cảnh Phật khó đến, sai lầm là ở chỗ lười biếng và gấp rút. À, cảnh Phật khó đến là bởi vì hai cái lỗi đó là lười biếng và gấp rút. Cái bệnh gấp rút thì chắc có lẽ ít, nhưng mà bệnh lười giải đãi chắc có lẽ nhiều lắm. Thì thấy giải là sao, giải đãi là sao? À, coi như là ngày mai là thọ bát, tối nay cái tự nhiên nhức mình mẩy quá à, mình mẩy nó nhức, ngủ tới sáng sắp sửa tới giờ thọ bát rồi sao mà dở lên lưng dở lên không nổi, ê ẩm quá à. Chà, bữa nay mệt thì thôi ở nhà nghỉ đi, chơi đi vô rồi tụng kinh rồi nghe pháp rồi làm việc mệt lắm, chịu không có ăn, nó đói bụng mà bệnh à, thôi nãy nhà nghỉ em. Sao quý vị thấy sao? Nói nghe có tình có lý quá chứ. Nếu mình chiến đấu được á thì á, cái đó là bậy à, nó dẫn mình đi vô vòng luân hồi sanh tử á, nửa tháng tu có ngày thôi mà tại sao nó còn xúi dục mình á, dẹp nó đi, mạnh mẽ bận rồi vô đó là mình chiến thắng được con ba lười biếng. Còn nếu không là nó cứ thỏa thẻ, nó thì thầm, nó thủ thỉ, rồi nó thở than, rồi hồi đó mình thua cho nó luôn. Hồi đó quý vị buổi tối có tụng kinh được thời không? Có không? Buổi tối quý vị tụng kinh được thời không? Buổi khuya ngủ thức dậy có được thời nào không? Niệm Phật thời nào không? Có không? Sao cười? Có người có người cười, có người lắc đầu. Thì vậy là phát tâm Bồ Đề là tối khuya phải hai thời phải đủ mới được rồi nha. Mà khách mà tới trước khoảng chừng 15 phút á, mừng hết lớn. Sẵn có dịp rồi thôi mình ngồi nói chuyện tiếp tục luôn. Đúng ra là mình thấy 15 phút rồi thì cô thôi chị thì tới giờ rồi ha. Nhưng mà sẵn dịp nay trời ơi, thôi giờ tiếp tục luôn. Hay vì 15 phút mà hết chuyện rồi, nhưng mà kiếm thêm, chính thêm mà cho lấn bây giờ cái thôi gì bữa này bận tiếp khách mình có lý do rồi, rồi thôi nè Phật chế bữa lên thăm nhà ngày xá ba xá rồi chị xong. Quý vị thấy á, nó cho nên cái bệnh này nó phổ thông lắm, người cư sĩ cũng có, mà nhiều khi bản thân mấy người xuất gia nhiều khi cũng có nữa, chứ không phải không vậy đấy. Cái bệnh này chung ai cũng có hết trơn á. Nhiều khi á mình lên á, mình tranh thủ mình sắp chết hết chuyện ở nhà rồi, mình đi vô quyết tâm coi như mình tu thọ bát một ngày, vậy mà tới giờ lên tụng kinh rồi đâu nó cũng mất. Ông thầy thì trên ông sướng chí tâm đảnh lễ, hoặc là ông tụng Nam Mô Di Đà Bà Dạ gì, ông quýnh chuông bon mà dưới này cứ gật liên tục đồng ý hay, cứ gật hoài liên tục hoài, không biết là cái gì, không biết rồi ở trên nói pháp không vậy, ở dưới nhiều khi gật gù mình nghe dòm xa, mình tưởng đâu trời ơi chắc mình giảng cũng hay lắm ngàn, cho nên như gật hoài cuối cùng dòm kỹ vô trời ngủ gục. Vì thế là coi như là có con ma lười biếng của mình nó chen nào không hay, là mình đã sắp xếp hết trơn ở nhà rồi, nửa tháng rồi vô đừng tu, mà sao rốt cuộc rồi hồi con ma lười biếng đâu nó cũng xuất hiện hồi nào mình không hay, nó chen vô. À, giờ tụng kinh cũng có, giờ nghe pháp cũng có, đủ thứ giờ hết trơn, nó chen vô bất tử đủ thứ hết, mà mình không chiến đấu được là nó thắng mình. Còn cái bệnh gấp rút thì chắc ít lắm mà. Ví dụ như bình thường mình tụng kinh á là được tiếng hồ hoặc 45 phút, bữa nay á mình tinh tấn lên, mình riết cái mong cầu giác ngộ, mình tụng cả chừng 3 tiếng, có khi nào được vậy không? Chắc ít lắm mà ha. Vậy cho ngồi coi phim bộ hoặc coi đá banh rồi liên tục, có khi dám chừng á là tới khuya rồi cũng được. Mà hết cuồng, ủa sao bữa nay chiếu gì đâu mà hết sớm vậy? Thôi coi tiếp rồi làm thêm tiếp tục nữa cũng được. Có vậy thấy không? Đó, thành ra là gấp gút mà chắc ít. Hay cầu pháp ở ngoài tâm hoặc chấp ngã ở trong thân, đó là tà. Cầu pháp ở ngoài tâm tức là mình thấy những cái gì có thiệt ở bên ngoài để mà mình mong cầu, thì cái đó là không đúng mà. Bởi vì để ý thử coi, tất cả những cái sự vật ở bên ngoài đó có cái gì là thiệt không? Quý vị thử chỉ là một cái ở bên ngoài mà nó thiệt tồn tại mãi với thời gian mà không biến đổi không? Chỉ thử một cái, ai chỉ được? Cái gì có hình tướng rồi cũng tan hoại, rồi cũng biến đổi, rồi cũng đi tới chỗ diệt vong. Mà nhiều khi mình tu mình không thấy cái lẽ thật đó, mà mình cứ mong những cái bên ngoài, mong cầu những cái bên ngoài, thì đó là tà. Cái chân thật là ở ngay tâm sáng suốt sẵn có của mình, ở ngay này cái chỗ mình thấy rõ dạng vật đều là biến đổi vô thường, giả dối không thật. Cái trí sáng suốt đó đó, trí đó là chân thật ở nơi mình, không ai cướp giật được hết, nó sẵn ở nơi mình. Hoặc là chấp ngã ở trong thân, nên mình tưởng đâu là mình á, là có một cái ta thiệt sự, đó là mình chấp ngã ở trong thân. Mà như vậy đều gọi là tà. Mà chỉ chuộng lý tánh hoặc chỉ hướng về nhân duyên á, đó là nghiêng lệch. Ở đây giải thích kỹ cho mình thêm, hồi nãy chúng ta nói tà vại nghiêng lệch, ở trên đó là nói cạn, nhưng mà đây nói sâu cho mình thấy. À, tà là nghiêng lệch là sao? Chỉ chuộng lý tánh hoặc là chỉ hướng về nhân duyên. Chỉ chuộng lý tánh á là mình chỉ thấu rõ cái lý á, vô thường giả dối không thiệt thôi. Mình chuộng lý tánh vô thường giới không thiệt, mà mình không chịu tu phước chẳng hạn, như nãy chúng ta nói đó. Hoặc là chuộng lý tánh là mình biết là mình có cái tâm thanh tịnh sáng suốt, cái đó mới là chân thật. Còn tất cả cái ngoài đều giả dối không thiệt hết, thì mình đâu cần phải làm gì, đâu cần phải sám hối, đâu cần phải tụng kinh, đâu cần phải lễ Phật, chỉ cần trở về cái sáng suốt thanh tịnh đó thôi. Nhưng mà không nhờ lễ Phật, không nhờ sám hối, không nhờ tụng kinh, không nhờ gì tỉnh tọa kia, làm sao trở về? Thành ra cái đó chỉ là cái hiểu suông trên lý thuyết mà thôi. Cho nên nó chỉ chuộng lý tánh hoặc chỉ hướng về nhân duyên. Hướng về nhân duyên là mình thấy tất cả pháp đều do nhân duyên hòa hợp. Mình thấy rõ cái lý nhân duyên đó, mà mình không thấy được ngoài cái nhân duyên hòa hợp nó còn có một cái không phải nhân duyên hòa hợp. Vì thấy được cái đó không? Cái không phải nhân duyên hòa hợp là cái chân thật sẵn có chứ không phải đợi duyên hợp nó mới có. Cái rõ ràng hiện giờ đó, cái sáng suốt rõ ràng hiện giờ của quý vị đó, có đợi cái gì để sanh ra nó không? Nó rõ ràng sáng suốt. Cho nên nó nghiêng về một cái, tức là bị nghiêng lệch. Nắm giữ sự hiểu biết, mê mờ nơi thực hành, hoặc đắm chìm ở cái chỗ rỗng lặng, đó là lười biếng. Tức là mình hiểu được Phật Pháp dạy rồi, đạo lý mình hiểu, nhưng mà không chịu làm. Nói ra thì biết hết trơn á, có đó còn học rồi thì nói con biết hết trơn, trời ơi, nhưng mà không chịu làm. À, hoặc là đắm chìm là rỗng lặng, tức là trình độ khá rồi mới được à nghe. Tức là hoặc niệm Phật, hoặc tham thiền, hoặc tỉnh tòi đó, cứ muốn tâm mình yên tịnh vậy thôi, không muốn làm gì thêm những việc làm việc thiện gì hết á, cứ đóng cửa lại ngồi yên cho tâm thanh tịnh an lạc, thấy vậy là số một rồi. Mà thấy người ta khổ, thấy người ta đau, thấy người ta phiền não, không cần cứu giúp, không cần gì hết, đó gọi là lười biếng. Đó là lười biếng. Mình có lúc vậy không ha? Có lúc mình cũng vậy nữa. Có lúc mình nghĩ mình nó an phận mình được rồi, ai sao kệ người ta. Đó, đó là có lúc là lười biếng á. Nó lười biếng, nhưng mà giờ lại tới lười biếng phản đối lại, ở trái ngược lại tương phản, đó là gấp rút. Tức là lao nhọc thân hình, khổ sở tinh thần, để hẹn ngày mong đợi chứng ngộ, đó là gấp rút. Lao nhọc thân hình, tức là nôn nóng, tu muốn tu mau mau lẹ lẹ đi cho được, cái sao lâu quá mà không thấy được. Coi như là nôn nóng, vô á là đi vô khóa quạt thất, ví dụ như là niệm suốt 7 ngày 7 đêm. Ủa sao ra sao cũng đâu thấy gì đâu à? Thôi nghỉ không niệm nữa. Đó là gấp rút. Đó là gấp rút. Tại vì mình hiếu kỳ, cái tánh chúng sanh là hiếu kỳ, ưa thích những cái gì kỳ lạ. Thật ra mình niệm Phật 7 ngày nó tâm mình thanh tịnh biết nhiêu. Nếu mình nhìn kỹ thì mình thấy nhẹ nhàng an lạc lắm. Mà đừng nói 7 ngày, ngay lúc nghe Pháp hiện giờ. Quý vị thấy so với lúc mình ở ngoài nhà, đằng nhà đó, con cháu chị em bà con rồi đó, đối với bây giờ ngồi đây thấy nó nhẹ hơn nhiều không? Nó nhẹ rõ ràng như vậy, nó thực tế thực tiễn như vậy, nó thiết thực như vậy. Mà nhiều khi mình không chịu đó, mình thích sẹt sẹt hậu quang đó, xanh đỏ trắng vàng rồi chẳng hạn, bay lên mây rồi giống như Tôn Ngộ Không rồi, trong phim vậy là mình chịu à, vậy đó mới được, mình tưởng tượng vậy đó. Nhưng cái đó là chuyện trong phim, đồ giả không, không có thiệt. Cái thiệt là cái đây hiện giờ đây quý vị, cái tâm nhẹ nhàng không bị ràng buộc phiền não, thì đó đó là ngay chỗ đó là thanh tịnh rồi, là an lạc rồi. Mình đòi cho nên là chính vì cái hiếu kỳ ưa thích kỳ lạ đó, cho nên nhọc nhằn thân hình, thân thể thì nhọc nhằn, tinh thần bị khổ sở hẹn. Tức quyết định rồi tu trong tuần lễ này phải ngộ đạo hay gì đó, chẳng phải chứng được cái gì đó chẳng hạn, thì đó là gấp rút. Gấp rút đó cũng là một cái, đó cũng là một cái bệnh. À, nãy giờ nói bệnh, bây giờ là ngài tông mạch ngài mới nói chúng ta cái không bệnh đó là cái lành, cái tu hành chúng là làm sao. Đây ngài giải thích trước hết là ngài khen Bùi Hưu. Hôm nay cái chỗ sở đắc, sự thực hành và lời diễn nói, điều khuyên bảo của Bùi Hưu đều khác với những cái việc nói trên. À, ông Bùi Hưu ông làm không có giống như cái trên, nghĩa là thấu suốt tự tâm, đức dụng bằng giới Phật, chẳng phải tìm cầu ở ngoài tâm. Đó, đúng đắn là phải sao thấu suốt được cái tâm mình, công đức và diệu dụng bằng giới Phật. Mình nghe nói tâm mình công đức bằng với Phật, quý vị thấy vậy dễ tin không? Dễ tin không? Sao mà tâm mình có công đức, có diệu dụng bằng với Phật? Không phải dễ tin, quý vị thấy không? Không phải dễ, nhưng mà là sự thật. Vì để ý quý vị nhìn lại, quý vị thấy đó là một cái lẽ thật, chứ không phải là ngài nói chuyện xa vời đâu. Bây giờ nhìn lại coi tâm mình, trong lòng mình, nơi tâm mình có cái từ bi, có tình thương không? Cái lúc mà mình chưa học đạo, chứ đừng nói chi lúc mà mình đã đi quy y Tam Bảo rồi, mình thấy đứa bé không có cha mẹ săn sóc, đi là lang thang ở ngoài đường, mặt mày lem luốc đói khổ, mình nhìn thấy vậy mình có thương không? Tâm mình có khởi lên cái niệm thương tội nghiệp không? Tự nhiên là tâm mình khởi cái lòng thương à, mình có bánh hay có tiền mình cho nó một chút, thì cái lòng thương nó sẵn có, chứ đâu phải đợi mình học lúc đó mình mới có lòng thương. Lòng thương nó sẵn rồi. Nói tới cái giác ngộ, cái trí sáng để nhận ra lẽ thật á, cái đó nó có sẵn nên mình không. Có nhiều người ngoài đời, ta chưa đọc một quyển sách đạo Phật nào, ta cũng chưa tụng thời kinh nào hết, thầy ta cũng biết là cuộc đời biến đổi, không có phải còn hoài được như vậy. Đó là ta cũng cái trí giác ngộ sẵn có ở mọi người, nó có ra rõ ràng vậy. Cái giác ngộ nó cũng sẵn rồi. Cái hỷ xả nó cũng có sẵn. Có những người quý vị thấy mình gặp cái chuyện quyền phước, đúng ra đó gặp mình á mình không có tha thứ được, làm nó là lỗi làm lắm, nhưng mà họ cười hề hề nói này, thôi đâu có gì đâu quan trọng, thôi tha thứ cho người ta đi, đó không có quan trọng gì đâu. Đức tánh hỷ xả nó sẵn, mà nhiều khi người ta không phải là Phật tử, còn có khi người ta hỷ xả còn hay mấy người Phật tử lâu năm nữa là nghe. Quý vị thấy phải vậy không? Có khi vậy thì cái hỷ xả đó nó sẵn. Cho nên tổ trong nhà thiền đó, thầy nói là hằng sao pháp môn đồng đồng về gan tất vô vàng diệu dụng đều ở tại nguồn tâm. Tất cả giải thoát thần thông, bao nhiêu cái công đức đều đầy đủ nơi tâm mình đó. Quý vị thấy cái tâm an định đó, có khi mình chưa có học vô lý đạo Phật, nhưng mà có những lúc quý vị thấy tâm mình nó có được những giây phút nhẹ nhàng cũng có. Mình ngồi mình chiêm nghiệm cái lẽ cuộc đời, mình không có nắm chặt lắm, tự nhiên mình ngồi hoặc mình đi ngắm cảnh chẳng hạn, về quê đi tản bộ ha, nhìn sông nhìn mây trời chim hót, lòng mình thanh thản yên định. Thì cái định đó là cái sẵn ở nơi tâm mình, chứ không phải học Phật rồi mới có. Cái sự giải thoát cũng sẵn ở nơi tâm mình. Nhiều lúc á mình gặp cái chuyện gì phiền mất cái mình á, buộc dồn chi cho mệt, thôi cởi mở ra cho nhẹ đi, thôi buông cởi mở ra, tự nhiên lúc đó mình được cởi mở. Mà cởi mở là gì quý vị? Tức là giải thoát chứ còn gì nữa. Chẳng qua là nó có sẵn hết, nhưng mà mình không biết cách mình khơi phát, vì mình mở rộng khai triển nó ra thêm, mình được cái lành cái hay là được ông Phật cũng chỉ mình cái cách, cho nên mình khơi phát nó càng phát triển rộng lớn thêm à. Vậy thôi, chứ không phải Phật cho mình từ bi giác ngộ với hoài, Phật không cho được. Phật chỉ cho mình cái cách để được giác ngộ mau hơn, trọn vẹn hơn. Phật chỉ cho mình cái cách để mình từ bi rộng lớn hơn thêm. Hồi xưa mình cũng có từ bi, cũng có lòng thương nữa, nhưng mà thương con mình à, thương chồng thương vợ mình thôi, thương anh em trong nhà mình thôi, bà con mình mới thương. Mà càng gần chừng nào thì thương nhiều đó, chứ xa thương ít ít, xa nữa thì thương càng ít, mà người dưng thì không thương. Người ta mình chưa hiểu được lẽ thật, cùng một cái bản tánh với nhau. Bây giờ học Phật chỉ cho mình, mình mở rộng cái lòng thương đó ra, để mình phát triển. Mà phát triển tới cái mức cùng cực thì trở thành ngang với Phật, cái đâu khác. Trí huệ mà phát triển tới cùng tọt là bằng Phật. Từ bi mà phát triển tới trọn vẹn, đó là thành bậc giác ngộ. Vậy thôi. Cho nên mới nói rằng là cái đức dụng của tâm mình đó, bằng với Phật không có khác. Chính như vậy mà đâu có phải là tìm cầu ở ngoại tâm. Người biết tu là người biết trở về tâm mình để khai thác những cái đức tánh sẵn có đó, thấu suốt được ý thức rỗng không như quyển quá, chẳng có chấp ngã. Mình hiểu được rằng những cái sự phân biệt tính toán hơn thua của mình á đều là quyển quá không thiệt, mới thương đó hồi cái giận đó, phải không? Mới vui đó hồi cái buồn đó, mới thân đó rồi hồi cái trở thành sơ đó, thành ra thù. Tại như vậy là cái ý thức của mình nó giống quyển quá mà thôi, không thiệt, không thiệt. Nhưng mà nếu mình chấp vô nó thì mình khổ. Chân như bản giác là chỗ mà ông quy hướng, không chỉ là hướng về nhân duyên, tức là tu hành một cách trọn vẹn, chẳng những hiểu được cái lẽ nhân duyên biến đổi mà còn thấy được cái tâm không có nhân duyên biến đổi, cái tâm chân thật sáng suốt đó. Tứ đế lục độ là pháp mà ông hoằng kiền, không chỉ là tự tâm, không phải chỉ hiểu biết được cái tâm thanh tịnh thôi vậy đủ, mà còn tu hành cả tứ đế lục độ, bố thí giúp đỡ mọi người, giữ giới, rồi nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tu đầy đủ tất cả pháp, đó mới viên mãn được cái quả Phật. Đó là nói cái sâu, nói cái cạn, cái gần. Tất cả quý Phật tử ai cũng được thực hành được. Lễ bái cúng dường, tán thán xưng niệm, đem thân mình dẫn dắt khuyến khích mọi người, đó chẳng phải là cái sự thực hành gấp rút, không phải chỉ cố gắng tu tu để cho mình giác ngộ thôi, mà này còn lễ bái, lễ lại Phật, cúng dường tam bảo, tán thán tức là khen ngợi những người làm điều lành, những người làm điều hay, mình tùy hỷ, mình tán thán công đức. Rồi xưng niệm là niệm Phật, rồi đem thân mình để dẫn dắt khuyến khích mọi người. Mình hiểu được đạo rồi, mình về con mình trong nhà mình cũng tạo cái nhân duyên, khéo léo giúp cho nó cũng hiểu được, không hiểu ít, không hiểu nhiều cũng hiểu ít. Đó, bà con cô bác của mình ai có duyên, ai thích đi chùa, hoặc là nhiều khi mình giới thiệu mình rủ đi lại chùa nghe pháp chẳng hạn, hoặc đi chùa tụng thời kinh, hoặc thọ bát ngày chẳng hạn, đó là mình dẫn dắt, dẫn dắt giúp đỡ người khác, đó là một cái cách là gọi là độ tha vậy đó. Tức là giúp đỡ mọi người khác cũng được thấm nhuần cái lợi ích của chánh pháp giống như mình. Đối với phước trí bi nguyện siêng năng cần mẫn, đó chẳng phải là đắm chìm nơi rỗng lặng. Phước đức mình tu đầy đủ, không bỏ sót cái nào hết, thấy điều lành là làm. Trí tuệ cố gắng học hỏi kinh điển nghe pháp, tinh tấn nghe pháp, chẳng những nghe về còn chiêm nghiệm, còn quán xét để thực hành theo nữa, đó là phước đức trí huệ. Rồi khi mà có trí huệ hiểu được rồi, từ bi, bi nguyện, lòng thương mở rộng, siêng năng thực hành những điều đó, đó là đâu có phải chìm nó ngay rỗng lặng. Tính khí ôn hòa, tinh thần thích đáng, tùy duyên mà làm việc, chẳng phải khổ nhọc. Tính khí thì rất là ôn hòa, tinh thần thích đáng, tùy duyên mà làm việc. Đối với về cái phần tính khí thì nhờ cái công năng mình niệm Phật chẳng hạn, hoặc tụng kinh, luôn lúc nào mình cũng giữ cho nó ôn hòa. Ôn hòa là sao? Thí dụ như cái việc đó nó khó khăn xảy đến với mình, nếu mà lịnh lính quýnh lên á, mình quyết định nó chặt lớp, nó hư, nó hỏng hết trơn, niệm Phật lắng cái tâm bình lặng lại, tỉnh sáng, rồi dần dần xét nét nó rõ, thấy rõ rồi mình quyết định thì nó sẽ êm đẹp, để giải quyết mọi vấn đề đều tốt hết. Lúc nào ôm hòa thung dung, đó là nhờ cái gì? Nhờ cái công phu niệm Phật quán chiếu. tùy duyên mà làm việc. Ví dụ giờ làm ăn mua bán công việc thì giờ mình thấy cái việc làm đó nó tốt thì mình cố gắng mình làm. Nhưng mà bây giờ cái việc kia thấy chưa được, nhưng mà miễn cưỡng hoặc là phan duyên quyết phải làm cho được, mà việc đó là không được, chưa có đủ duyên, chưa đầy đủ điều kiện, đó gọi là phan duyên là khổ. Còn nếu như mình gói gọn ở trong cái việc làm của mình, làm ăn sinh sống cũng vậy, việc ở trong khả năng của mình làm được thì mình làm, đó gọi là tùy duyên. Còn nếu những cái không thể làm được, hoặc mình thấy là sao làm nó được quá, lợi lộc được nhiều quá, mình quyết tâm mình bắt chước, mình muốn làm theo người ta mà mình khả năng mình không thể làm được vậy, mình quyết tâm mình làm, đó là phan duyên, là mình đau khổ. À, còn mình tùy duyên với cái khả năng của mình, với cái việc làm, với hoàn cảnh của mình, thì lúc nào mình cũng sống được bình an. Còn không biết tùy duyên, phan duyên thì sẽ nguy hiểm, sẽ khổ đau. À, cho nên nó không có khổ nhọc, không có phan duyên cho nên không khổ nhọc, tùy thuận theo cái nhân duyên. Nhân duyên tới đâu thì làm tới đó, theo thời tăng giảm, làm mà không mong đợi chẳng phải là cầu chứng ngộ. Theo thời tăng giảm, lúc này công việc nhà được rảnh rang, sắp xếp đi tu nhiều hơn chút, lợi chùa tụng kinh nhiều hơn. Lúc này công việc hơi bận, việc nhà nhiều, cháu bệnh chẳng hạn, hoặc con đi làm gì đó, thì nhín bớt thời gian ở nhà nhiều hơn một chút. Đó là mình biết là theo thời tăng giảm. Chứ còn lúc ở nhà đừng có chuyện quan trọng mà bỏ, đi tu thôi, chỉ tu thôi. Thì mà khi nhiều khi mình đi vậy đó, con này cháu khi ở nhà thì khi nó phiền não. Chứ còn những cái lúc mà mình đúng ra là để dành cho thời giờ tu rồi, cái thì bị mấy cái duyên phụ rủ đi chơi chẳng hạn, tổ chức đi hành hương du lịch gì đó, đi đám cưới đám hỏi gì đó, thì cái đó là mình bài ra sanh sự ra thêm. Thì như vậy đó là nó làm mất cái thời giờ tu của mình. Cho nên ở đây nói là theo thời tăng giảm, mà quý vị nhớ tăng nhiều chứ đừng giảm nhiều nghe. Tăng nhiều chứ đừng giảm nhiều. Sao cái chữ tăng mà quên nhớ chữ giảm không à? Thầy cũng nói theo thời tăng giảm, bữa nay coi như là có đám thôi nôi, thành ra thôi nghỉ khỏi bác khỏi. Cứ vậy mà từng lễ mời đi chừng 4-5 bữa vậy đó. Thì quý vị thấy thì sao? Là mệt rồi, hết lo cho con xong tới lo cho cháu. Quý vị thấy không? Nếu cháu hết rồi có chắc rồi cũng lo tiếp nữa. Thì đó là mình không khéo. Tuy nói tăng giảm nhưng mà mình nhớ cứ tăng thêm không chứ đừng giảm. Tại sao vậy? Tại vì tuổi của mình nó tăng nó giảm quý vị. Mỗi năm mỗi tăng, mà càng tăng thì mình càng sao? Càng tăng thì càng gần gì? Càng gần lò thiêu mà. Hay gần nghĩa đẻ. Quý vị thấy là nó vô thường, nó đẩy nó tới mà, mình không biết lo cho mình. Thì như vậy là đó là mình không biết thương mình. Mình cố gắng tu hành, tranh thủ cái thời gian, đầy đủ mọi đức, lìa các bệnh như thế chẳng phải vào cửa Phật. Đến cảnh Phật là gì? Đó là ngài kết thúc, ngài khuyên, ngài khen ngợi Đấng Quốc Bồi Hô là tránh được những cái bệnh ở trên mà lại tròn vẹn những cái tiêu chuẩn ở dưới. Cho nên đó gọi là vào được cửa Phật, đến cảnh Phật. Quý vị tới cảnh Phật chưa? Tới rồi. Cảnh Phật ở bên ngoài thì tới rồi, nhưng cảnh Phật ở trong tâm, cảnh Phật chân thật thanh tịnh tâm mình cũng phải ráng tới nữa. Như vậy kết thúc là tôi với ông ấy từ lâu đã cùng một chí nguyện. Khi xem văn này vui mừng không xiết, cho nên viết lời tựa: từ nay về sau, có ai muốn vào cửa Phật, đến cảnh Phật thì nên tin nhận làm theo. Đó, đó là khuyên chúng ta, ai mà muốn phát tâm Bồ Đề, muốn thực hành được đạo thì cũng phải noi theo cái gương của ông. Đó là hôm nay chúng ta nói xong cái lời tựa thôi.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền Pháp Môn Vô.